Sau đây, chúng tôi xin mời chị Vân Khanh lên đặt câu hỏi với Đức Thầy về thiền định.
Kính thưa Thầy, con là Vân Khanh, hiện cư ngụ tại Minnesota, Hoa Kỳ. Con có một số câu hỏi về phần thiền định, kính xin Thầy giải đáp. Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển là đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật rồi vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Trong khi thiền định thì phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Trong khi thiền định mà lúc nhập định rồi, chúng ta ngồi ngay ngắn cũng như một giấc ngủ, rồi nó vừa rút lên trung tim bộ đầu đi thẳng lên, thì chúng ta kể như ngủ khỏe mạnh xuất phát đi lên êm ả như vậy, không có giấy động nữa.
Còn nếu không dỗ ngủ được thì phải làm sao?
Không dỗ ngủ được thì mình phải kiểm điểm lại trong ngày mình có cái gì động không, từ ăn uống tới hành động có động không, thì nó mới không có êm ả được. Động nó ngồi vừa nhắm mắt rồi nó nhớ chuyện đâu không đâu vào đâu, làm sao tịnh được. Nó hiệp khí cùng trời đất, nó mới xuất nhẹ đi lên. Ngồi 3 tiếng như 15 phút, nhẹ như vậy.
Trong khi thiền định còn nhiều tư tưởng phức tạp trong đầu thì có nên niệm Phật hay không?
Niệm Phật rất cần thiết. Tư tưởng soi hồn đúng thì nó phải giải ra. Mà khi mà thiền định có những gì mà nó tới phức tạp với đạo óc suy tư, mình phải niệm Phật để cho nó dứt khoát khai mở trượt khí, trở về không thanh nhẹ thì mới dễ nhập định được. Cần niệm Phật lắm.
Thế nào là thả lỏng bộ đầu?
Bộ đầu thả lỏng là cái luồng điển xuất phát đi lên, chúng ta phải thả nhẹ hướng về hướng đó mà đi, tức là thả lỏng.
Có nên bắt ấn tâm muội hay không trong lúc thiền định?
Nên bắt ấn tâm muội, âm dương tương hợp, nó hòa khí, mà đường lối bên trên bộ đầu xuất phát đi lên mới dẫn tiến kịp thời được. Căn lục trần mới tháp từng phần hồn đi lên được.
Trong lúc thiền định có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày hay không?
Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày, đó là điểm chánh. Từ đó phát xuất phát ra, lần lần khai triển lên trung tim trán và má, rồi tới trung tim bộ đầu, là đường lối phát triển về điển giới tâm linh.
Những bạn đạo mới sau 6 tháng thực hành, khi thiền định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm sao cho được ngồi thiền lâu?
Những người muốn thiền lâu, ban ngày phải nhớ niệm Phật. Nhớ một vị Phật là thanh nhẹ, dứt khoát tình đời. Niệm Phật để giải lập lại sự quân bình nội khoa tâm lý mà nhập định là nó mới yên.
Tiếp theo câu trên, nghĩa là những bạn đạo mới khi thiền định không được lâu bị nhiều tư tưởng chi phối, có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không?
Đúng, phải trở lại làm cho nó đúng pháp luân thường chuyển, là phải nhớ hạ lĩnh đầy rúng đầy ngực tung lưng bờ đầu, sau này nó từ ngộp mà đi tới thông, thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó chút không được. Hình của vị Phật ngồi thế nào mình ngồi như vậy.
Trong khi thiền định, thế nào là trạng thái nửa mê nửa tỉnh? Xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ điều này. Làm sao phân biệt được trong lúc thiền định bị buồn ngủ, ngủ gà, ngủ gật và trạng thái được mê đi?
Chưa thông pháp luân thường chuyển, chưa thông suốt, thì lúc thiền ngủ gà, ngủ gật, nếu mà thông nguyên khí thông được rồi á, là trong mê có tỉnh, mình thấy mê, thấy sức đi đâu, nhưng mà ở dưới thế gian này ai có nói gì mình cũng nghe, mà mình cũng nhớ cái chuyện mình đang đi giao hảo ở bên trên rồi, đang phát triển, đang học hỏi.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra, kêu mình nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Thiền định là gì?
Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm pháp luân thường chuyển soi hồn, đâu đó nó có trật tự, kêu bằng thiền. Rồi đỉnh, rồi xúc đi lên mới kêu bằng đỉnh. Luồng điển rút lên bộ đầu và trì tâm thanh tịnh, niệm Phật nó xúc nó đi luôn mới kêu bằng đỉnh. Đỉnh là nó tiến tới một cái giới thanh nhẹ hơn cái giới của thể xác.
Hình thức là gì?
Thiền thức, có thiền mới có hiểu được. Còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người. Nay hiểu chút, mai hiểu chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo. Và hiểu tới khả năng sẵn có của chính mình. Mới dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức. Khi mà ổn định là nó hiểu. Nó thanh tịnh, nó mở trí khai tâm. Nó mới hiểu.
Còn sao gọi là thiền ca?
Thiền ca là đem những cái triết lý ôn hòa, truyền bá, hát ra những cái câu trong tâm thức của con người, truyền vô trong tâm thức thanh tịnh, càng nghe càng nhẹ nhàng, kêu bằng thiền. Nghe hát một đêm nhưng mà không mệt mỏi, kêu bằng thiền ca. Cái âm thanh nó hòa tan trong chấn động tâm thức của mọi người, kêu bằng thiền ca.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp?
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người từ nhiều kiếp. Mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây, và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6-7 tháng. Như tôi hồi đó mới tu, tôi 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát. Họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hắt hủi. Như tôi bị gia đình hắt hủi, sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, vì đường đi của tôi, cái mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình, vì yêu thương muốn giúp đỡ mình, cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác và để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi, cũng trong góc tình thương mà ra, cho nên cảm ơn hơn là giận người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng qua. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến qua, khai tâm mở trí. Tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã nhiều tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Thưa Thầy, như vậy cái thời gian ngồi thiền cần phải bao nhiêu lâu?
Nó tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Giải được, dứt khoát được thì nó nhanh. Tôi phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm. Cho nên cái thời gian tu, có nhiều người tu 30 năm, 40 năm, tới chết cũng không thấy cái gì, vì nghiệp lực quá nặng và không dứt khoát, nó cứ dây dưa lôi cuốn mãi mãi như vậy, thành là khó tiến. Cho nên tu phải có cái tinh thần dứt khoát, dũng mãnh như vậy. Khi mà nhập định được rồi, dứt khoát bỏ đời qua đạo, tiến tới vô cùng, mới khám phá được cái siêu cường, siêu thức quốc ở bên trên, tốt đẹp vô cùng.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật, hướng về đường đi thanh nhẹ, để nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh, thì mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này còn nhanh hơn, trong một giây, trong một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành, có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tiên họp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc, đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của Đấng Toàn Năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Sau đây chúng tôi xin mời anh Nguyễn Huy Đức lên đặt câu hỏi về triết lý tâm linh.
Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Huy Đức ở Bỉ, xin có một số câu hỏi về triết lý tâm linh nhờ Thầy giải đáp. Thưa Thầy, loài người từ đâu đến?
Loài người đã hình thành từ cấu trúc siêu nhiên thanh nhẹ đến trần trượt để học hỏi và dũng mãnh tiến hóa trở về với cõi thanh nhẹ.
Người ta sinh ra để làm gì?
Con người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ, thức tâm thì đời đời sẽ sung sướng.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai cái chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ, có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vô vi mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian, gọi là chánh nghĩa, tốt lắm. Những người đó chết cũng thành thần vậy, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Thưa Thầy, tu đời là gì?
Tu đời là làm phước, như ở thế gian đi học ngành nghề, nhiều ngành nghề. Ngành nghề nào học ra rồi chúng ta phải phục vụ tận tâm. Như thành bác sĩ, kỹ sư cũng là làm phước, học phước đó. Nhưng mà không tận tâm nó phản lại, không phải không vô phước. Ta học được nghề, ta phải tận tâm phục vụ thì cái nghề sẽ tinh vi và tạo được phước đức cho chính mình, kêu một tu phước. Dấn thân độ đời tu phước.
Thưa Thầy, còn tu đạo là gì?
Tu đạo là phải tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình, để phần hồn có cơ hội ngự trên tòa thiên sen thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ mà đi. Cũng như khi mà chúng ta soi hồn, pháp luân thiền định, luân điển quân bình, nhắm mắt xuất ra, trước mắt chúng ta có đám mây, cứ bước lên đám mây đó đi là tốt rồi. Còn êm ả hơn chiếc Mercedes.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình, thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này nó không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình đã chủ của mình, là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào, và tại sao mọi người ham thích cái thể xác này mà có đung đầu vô thể xác này để lãnh khổ. Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này, mới thấy cái sự viền quyền vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh. Dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu.
Thưa Thầy, tại sao tu là giải thoát? Vậy giải thoát có gọi là đắc đạo không?
Giải thoát được là tức là hơn đắc đạo chứ. Đạt được sự quân bình mới là giải thoát.
Thưa Thầy, tại sao tu là giải nghiệp như thế nào?
Nghiệp là những cái lăng tăng lý tí trong người, ngồi đây mà nghĩ chuyện kia, chuyện người này, chuyện người nọ, thì nó dồn dập trong cái thần kinh như chúng ta, nó bám trong thần kinh của chúng ta, nó xuất hiện bất cứ lúc nào làm trở ngại cái mức thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Cho nên phải có cái pháp giải được cái nghiệp khối óc chằng chịt, thần kinh cơ thể cũng chằng chịt, mà chúng ta giải được và chúng ta đem sự sáng suốt xây dựng trực lục căn lục trần, cơ tạng khối óc cho chúng ta tiến hóa tốt đẹp, để trong người không có ẩm khí, không có ma nữa. Mà không biết giải quyết ở đây là chỉ nghe ma, nghe ẩm ăn bậy nói bạ, ẩm khí trong người thì trượt hút trượt, ma dễ nhập xác. Những người bệnh khùng là vì trượt hút trượt, nhiều kiếp sai lầm mà không biết, và với kiếp này cũng không có sửa chữa được, cho nên nó còn vấn vương hoài, hành hạ hoài. Vì cái hướng tâm nó đi về cái chiều hướng trượt, nó phải hút trượt. Hút trượt thì phải hoàn hành, chắc chắn là phải hoàn hành. Xã hội người xấu thì phá rối, người tốt mới là xây dựng. Mà chúng ta phần hồn là chủ của thể xác, chúng ta phải nghiêm giữ nghiêm luật vô sanh của trời đất để thực hành, mới ảnh hưởng được lục căn lục trần. Vạn linh trong cơ thể của chúng ta đồng tu đồng tiến, mới kêu bằng nhẹ nhàng, mặt sáng mặt tươi, mới là người thực thi đúng đường lối phát triển về tâm linh điển giới.
Vậy nghiệp tu là gì?
Nghiệp tu là bày ra. Tôi bây giờ tôi biết ông Phật, tôi bày ông Phật, tôi nắng cái hình, tôi làm cái chùa cho anh ta tu, thét rồi ai tới cũng là tôi phải mang nghiệp, tôi phải lo cho ông Phật, tôi phải cách nghĩa đủ chuyện là nghiệp. Mình tạo nghiệp cho chính mình thì mình phải giải, cái đó là nghiệp. Đã tu mà còn tạo ra hình ảnh tức là tạo nghiệp. Còn phương pháp vô vi là chỉ cho mọi người nhìn lại chính họ và khai triển chính họ, thấy họ là vô vi, không có tạo nghiệp. Thực hành đứng đắn và ảnh hưởng cho mọi người tiến hóa như vậy là không có tạo nghiệp, giải nghiệp chứ không có tạo nghiệp. Vừa chỉ cho họ là vừa giải nghiệp. Còn cái đằng kia để hình ông Phật và chỉ cho họ mà chỉ không thông, rốt cuộc là chỉ ôm lấy cái hình đó và vì lại quỳ lại cái hình đó, rốt cuộc con không thấy cái gì, con ma cũng có thể ứng trong cái tượng mà phá rối. Đó là cái nghiệp của người truyền pháp, vì chưa thấu triệt lên chính mình, truyền sai là bị nạn. Tại sao tu bao nhiêu năm mà chết xuống đó thấy còn ở dưới âm phủ làm gì chứ? Cũng bận áo tu mà ở dưới học cái gì chứ? Phải mò mò từ chữ. Ta hiểu không hết cái nguyên lý của trời đất vì thiếu thực hành. Học một khía cạnh của lý thuyết không có thực hành, rồi truyền ra chỉ người khác là mình kẹt, vì cái nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy. Thành ra ở trên đời thấy đám ma ngon lành lắm, mà xuống nó thấy cũng còn chưa có giải quyết được cái gì hết, chưa hiểu, còn phải đi mò mò học lại trong cái cõi âm u. Còn ta tu sáng, người ta chỉ đi lên, không đi xuống cõi đó làm gì, dứt khoát trong kiếp này. Những người tu vô vi mà đi theo đúng đường như tôi là dứt khoát kiếp này, chúng ta không có xuống địa ngục làm cái gì. Vì con đường đi lên của chúng ta ngày đêm hướng thượng và tự lập lại quân bình hòa hợp, chấn động cả càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Chứ chúng ta không có ô trượt, ôm lấy sự thù hận, giam hãm người, tức là giam hãm mình, hại người tức là hại mình, tức là mình đi xuống, không có đi lên. Cho nên nó phải xuống cõi âm là vậy.
Thưa Thầy, tại sao tu mà thiếu tu là sao?
Tu mà thiếu tu, nói chuyện tu không à, mà cái hồn không có đi được. Tu mà thiếu tu, không có học đạo. Cũng như Thượng Đế hộp một cách ở đâu, mình không bao giờ tới được. Thượng Đế hộp không có cái giấy mờ, mà chuyển ý là mình tới. Mình giữ, mình nghe rõ ràng cuộc họp. Thành ra mình không có nói bậy. Nói là nó phải trúng.
Thưa Thầy, còn tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là sao?
Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là hành pháp đứng đắn. Thì cái lúc mà lìa xác, mình có cơ sở tiến hóa đi lên rồi. Vì căn bản đêm đêm lo tu, thì tới lúc đi là mình dứt khoát theo cái ánh sáng đó mà mình đi. Ngộ nhất thời, ngộ không để tiến hóa đi lên.
Thưa Thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Còn như ý là thế nào?
Như ý là luồng điển thanh tròn rồi. Cái ý tôi muốn đi đâu, nó phải đi đó. Khi mà như tôi đã cách nghĩa hôm qua, nghĩa là chúng ta lỡ đến được bồng lai tiên cảnh, thì chúng tôi muốn có một cái ly nước, thì ly nước nó đến. Không phải phải đi tìm một cái ly nước khó khăn như vậy. Cao chừng nào, nhẹ chừng đấy. Cho nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta lấy cái gì chứng minh? Vệ tinh hiện tại ở thế gian vật chất mà tiến tới cung trăng. Điện thoại chúng ta bấm là nói chuyện với người đó liền. Ý chúng ta chuyển là nó tới rồi. Cái người tu thanh nhẹ ý là nó phải tới liền. Vật chất mà nó còn tiến hóa như vậy mà cái ý điển của chúng ta nó nhanh hơn nhiều hơn. Thần giao cách cảm rất mau.
Thưa Thầy, tại sao phải tu khi còn ở trần gian?
Vì trần gian không thật với nhau, thiếu thật thà. Do đó tạo sự kích động và phản động. Mà muốn giải quyết sự kích động và phản động là sẽ nào? Phải tu sửa lấy chính mình. Vì mình có khối óc, có lãnh vực thanh tịnh. Mà nếu đạt tới thanh tịnh thì mình không còn sự kích động và phản động. Vì khi thanh tịnh là hóa giải mọi sự kích động và phản động. Cho nên cần tu để giữ trường thi tại thế gian, sống vui hòa bình trong thanh tịnh.
Thưa Thầy, tại sao kêu là điển? Điển đời là gì? Điển đạo là gì?
Điển là muốn biết điển là chúng ta mới dòm học hạt gạo. Do đâu mà hình thành? Không nhờ điển trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu làm sao chúng ta có hạt gạo. Mà sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm. Là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Là nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới. Thì từ sắc giới mới chúng ta tu lập lại quân bình, luồng điển cho nó hòa hợp với sắc giới rồi mới rõ tâm linh là cái gì. Điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết. Nhanh chóng vô cùng.
Thưa Thầy, điển giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng?
Cái tu hành rồi sẽ thấy. Có người thấy mới nói lại cho mình nghe, chứ không phải con ma đi xuống nào nói đâu. Có người thấy được mới nói lại cho mình nghe. Họ thấy lấy chính họ, họ tu sửa, mà lấy gì làm bằng chứng? Nếu mà điển họ dồi dào thì mắt họ sáng, mặt họ tươi, không có bị ám khí. Những người thường dùng lý thuyết mà không sửa chữa tâm thân.
Thế nào là bước qua điển giới?
Bước qua điển giới thì mình làm pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất, thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điển giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi. Nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó, và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt, gom gọn thành thi thơ chứ không có gì đâu.
Sau đây xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập vô, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân năng đắc khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt lịch, một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế, thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chân ngôn, còn hơn là tu phước.
Còn Phật pháp nan văn?
Pháp nan văn là người đời làm sao hiểu được Phật pháp mà hỏi. Không hỏi được Phật pháp, chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được. Siêu mà, siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiến, đến đó chúng ta hiểu. Chứ không phải nói Phật pháp là sao, bây giờ hỏi sao, hỏi hoài. Mà chúng ta không hành thì cũng như nước đổ lá môn, như hỏi cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ. Chính tôi hành tôi mới thấy tôi đã sửa tâm sửa tánh một phần nào, lần lần đi tới thanh nhẹ trật tự siêu giác, chân tâm khai mở. Lúc đó tôi thấy giá trị của Phật pháp, mới ca tụng Phật pháp như Thích Ca đã thành, thích ca tụng cái pháp ngài đã hành đạt được và truyền lại cho thế gian, người người nghe qua cảm nhận được
sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi, chúng ta mới thấy bì chi dũng, giá trị của bì chi dũng mà tu tiên.
Duyên nan ngộ,
thiện duyên nam ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được giá, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật đã nuôi dưỡng tất cả, giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm phụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển? Phải có tâm từ bi dẫn độ con mới cảm động tâm thức của nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu rồi phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi, sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Cho người tu nó vô vi, nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi, nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta sáng lạng, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng, mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó, bà khóc, có ông kia ông khóc? Bởi vì tôi đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình, thì từ trường tôi tốt chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận cái chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác, cảm động mà rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu.
Phật quốc nan sanh thì sao?
Phật quốc nan sanh ở thế gian, muốn tạo cái cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng, cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu có tạo được. Tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi, không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận, niết bàn khai mở tâm thức.
Thưa Thầy, thiền khác với tu như thế nào?
Tu mà không thiền là tu không có kết quả. Tu mà tu lý luận là tu hú chứ không phải thật tâm tu. Tu là phải thiền. Tu hú là rủ người này tu, người kia tu. Tu trong lý thuyết thôi, còn hành không có, để cãi lộn về lý thuyết thôi. Chứ có thực hành để khai tâm mở trí và nói chân ngôn, cảm động đối phương để đối phương tự tiến và xuất phát những chân ngôn để truyền cho nhân loại, người này tới người nọ. Cái chuyện đó mới là thật chân hơn. Còn dùng lý thuyết, dùng lời kinh kệ nói đủ thứ, nhưng mà chính bản thân chưa đạt được một cái gì. Mình nhìn họ mình hiểu rồi, nói hay lắm, nói kinh sách, nói tới chuyện đời xưa, không có bỏ một câu nào hết. Nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh không có yên ổn, gia đình cũng chưa có tiến tới tốt. Chỉ có thực hành tu thiền mới thật là tu. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức. Mà chính mình không thương mình, làm sao mình thương người khác? Tu là thương mình, sửa lại, lập lại sự quân bình của chính mình mới là thật sự là tu. Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị của tình thương của bề trên đang ban chiếu ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có điện điện chiếu, có phương tiện đầy đủ, do đâu? Do điện năng của trời đất hình thành. Từ lâu, từ bao nhiêu năm rồi, không phải mới đây không? Cái mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, kết tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành. Không phải là đơn giản đâu. Đại phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vậy, và nghe những lời truyền cảm phân giải trong tâm ta, mà chính ta có khả năng tiến tới, chứ không phải người truyền pháp độc đoán một người đâu. Trong ta có, cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng, nghe, hiểu, hành, tiếng là bình đẳng, không có dị biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác. Đây là toàn là bình đẳng, thương yêu trong xây dựng, thực hiện cái đạo tình thương và đạo đức, biết mình, biết họ, cùng tu, cùng tiến, xây dựng cho chung, để giải quyết đại sự chung tại thế gian đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết được.
Thưa Thầy, có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian?
Nhiều lắm. Mỗi người có thể đặt một pháp. Thôi, thấy ông Phật thành câu, bây giờ tôi học cái Phật quán. Tôi ngồi tôi quán, tôi muốn tiền, bây giờ tôi quán, quán cho tiền mất. Cái đó là họ cũng đặt được cái pháp vậy. Mà quán hoài tiền còn, chữ tiền nó còn dính trong óc hoài. Còn mình ở đây là giải, mỗi đêm mỗi làm mỗi giải hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên và hồn nhiên mình sơ sanh đâu nghĩ tiền, tức là mình đi tới chỗ không cần tiền, không nghĩ tới tiền, nhưng mà có sự chung vui hòa bình trong tâm thức của chính mình, hòa hợp cả cả không vũ trụ. Và mình không có dị biệt, chê đạo này, khen đạo nọ nữa, sửa mình để tiến là chuyện cần thiết. Mình sai chẳng có ai thay, sai thì chúng ta mới là đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng là chỉ có đi xuống, không có đi lên đâu.
Như vậy, có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp là ứng dụng tất cả những gì tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chung. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng trong nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm, kêu bằng cứu khổ ban vui là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp.
Thưa Thầy, tại sao có đạo tu về thánh giới, có đạo tu về tiên giới, có đạo tu về Phật giới? Sự khác biệt như thế nào?
Anh thấy người, tại sao ở ngoài đường có loại xe Chevrolet, xe Honda, xe Toyota? Các đạo đều trở về nguồn gốc ánh sáng đại bi của trời Phật. Thì xuống thế gian mượn phương tiện để tận độ, phương tiện nào cũng tận độ, và nếu đi đúng là trung tiến, cuối cùng cũng đến nơi. Không có cái nào khác biệt hết. Cho nên người đạo không nên chê đạo, thực hành để ảnh hưởng người đó, và thực hành đúng như vậy thì trung tiến và càng ngày càng sáng suốt thêm và càng thanh tịnh thêm.
Thưa Thầy, thế nào là pháp tu tắt?
Pháp tu tắc là vô vi là pháp tu tắc. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không, trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì nó mới tu tắc được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to, thì con đường nó giải quyết nó dài lắm mới giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành hơn, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì hết. Ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không, tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì. Cái
khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Như vậy có phải có căn duyên mới ngộ pháp tu tắt hay sao?
Mọi người là cái giống của trời đất, sinh ra là cũng như của lão tử, từ xưa đến bây giờ đều có căn nguyên hết, mà không có cơ hội khai thác lấy chính mình vì không hiểu pháp. Bây giờ các bạn gặp được cái pháp này, cứ lấy cái pháp này là nhớ cái pháp này là đừng khai thác lấy chính tôi. Tôi là một khả năng của vũ trụ, mà tôi không khai thác ra là tôi làm sao hòa hợp với càng không vũ trụ mà tôi tiến qua được. Thì cứ thực hành đi sẽ thấy rõ rệt.
Như vậy những người không gặp pháp tu tắt thì họ không có duyên may hay sao?
Họ không có duyên may thì họ phải gặp khổ nhiều. Họ khổ nhiều lận đận tới già. Tới già bệnh mà không có lối thoát, không biết đi đường nào, không có đường hướng, thì họ phải chịu cảnh luân hồi. Người tu vô vi dứt khoát cảnh tư luân hồi để tiến qua về điển giới mới hội nhập được thanh quang điển lành của Thượng Đế mà tu tiến.
Thưa Thầy, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp.
Như vậy, xin Thầy giải thích thêm, tại sao phải gọi dài như vậy? Pháp lý,
pháp là khứ giả, phải rành rẽ rõ rệt, vô vi, và phải giải thích về không giải thoát được. Không thanh nhẹ, khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Quyền bí là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không phải đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài thì mình càng ngày càng nặng trược. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của một vị Phật. Cho nên Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành nếu chịu tu. Không tu thì lăn la đời luân hồi làm thú vật ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ sanh nhẹ và học tiếng ở tương lai, nhưng mà nó chậm chút thôi. Thượng Đế có dạy hết, có nắng có mưa là có dạy rồi. Trong có không không đã dạy con người tiến hóa. Trong trược trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Thưa Thầy, tại sao pháp vô vi còn gọi là pháp môn xuất hồn?
Pháp vô vi là giải trược mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trược làm sao về thanh được? Thực hành cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định là toàn là giải, niệm Phật cũng là giải. Từ đầu chí cuối, từ sớm mơ tới chiều cũng là giải. Giải cái trượt thì tự nhiên nó hội tụ cái thanh. Cái thanh về đâu? Thanh là cõi trời thì nó phải xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước hơn mình và thanh nhẹ thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói. Chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.
Như vậy xin Thầy giải thích thêm, hồn là gì?
Hồn là tinh ba của vũ trụ cấu thành, thì nó có hình tướng như chúng ta nhưng mà nó nhỏ gọn hơn. Nhắm mắt là nó xuất đi, nó trẻ cũng như baby vậy đó, đi đâu cũng được nhanh nhẹ, chứ không phải nặng trược gồ ghề đi tới hù ta, không có vũ đó. Nhanh nhẹ dễ thương. Cho nên người tu thế gian mà tu đứng đắn, mặt mày tươi dễ thương, mắt sáng mặt tươi dễ thương, thấy xác to nhưng mà gom lại có chút xíu thôi. Điểm linh quang mình là một điểm linh quang tại trần, mà không gom lại thì làm sao mình tiến hóa cõi trời được. Cho nên phải bỏ công ở thế gian kiếm tiền, cũng phải học, phải khổ, phải dày công mới có tiền. Tu cũng vậy, phải dày công mới tiến hóa tới cõi tiên giới, mới thấy được phần hồn tiến hóa ở chỗ nào mà tiếp tục tu tiến tới vô cùng.
Còn xác là gì?
Xác là cơ cấu của Thượng Đế đã ấn định, cũng khác gì quả đồ giam hãm phần hồn. Từ nghịch tới thuận để học và tu. Tất cả mọi người ở thế gian có cái xác, nhưng mà cái hồn bị giam hãm, chỉ theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, lắm lúc không giải quyết được. Chúng ta chỉ tu khai triển nội tâm nội thức của chúng ta mới có cơ hội giải quyết. Mà người đời họ chỉ hướng ngoài thôi, rồi bí không biết làm sao, làm cái hình ông Phật để nhắc người ta, cứ vậy thôi. Thì cũng lẫn quẩn trong vòng lẫn quẩn tô đẹp ông Phật, mà không biết xây dựng cho mình trở nên tánh Phật, hướng về thanh nhẹ tu tiến để giải thoát.
Thưa Thầy, làm sao biết được mình xuất hồn?
Cái mình tu thanh nhẹ giải được hết rồi thì nhắm mắt, tự nhiên mình ở nơi khác, không phải ở nơi trong thể xác này. Và mình có thể liên lạc bất cứ ở chỗ nào mình gặp được, và nhớ rất rõ hình ảnh mình đã gặp, và học hỏi được nơi chỗ thanh nhẹ. Và chúng ta mới đem cái sự thanh nhẹ đó bố thí cho ngôn, cho thế gian cùng tu cùng học. Cho nên mọi người đều liên hệ với trời thiêng liêng. Mỗi người, con người sanh ra đều có thiên tính, chứ không phải thú tính đâu. Mọi người sinh ra thiên tính, nhưng mà không biết tu thì không thấy thiên tính. Không biết tu thì tôi thường thường làm bốn câu thơ: thiên đường địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh, nhận không ra, long lanh trước mắt, cho là đẹp quá, dục quần sanh lãnh khổ mà. Cha đã khổ, để con ra rồi, ép nó lấy vợ, bắt nó lấy chồng, nó khổ mãi, khổ tới bây giờ chúng ta một số người cũng đang khổ chứ không có sướng đâu. Quần sanh là khổ, không ai sướng hết. Sanh lão bệnh tử khổ rất rõ ràng.
Thưa Thầy, có thể kiểm chứng được là mình xuất hồn không?
Kiểm chứng được chứ. Nếu mà mình tu đứng đắn, mình xuất hồn như đêm nay tôi thiền, tại sao tôi đi gặp những người đó từ hồi nào giờ tôi không có gặp mà bây giờ tôi gặp, mà họ nói những cái điều hay lẽ phải, tôi cần phải về tu sửa. Thành cho vì vậy cho nên đêm đêm cứ lo tu thiền để được gặp và học thêm, càng thiền càng minh mẫn, càng sáng suốt. Chứ không có tin vậy. Họ nói ông Phật, ông Thượng Đế, mình không có tin đâu. Tôi gặp tôi nói chuyện mới nói chuyện. Cho nên những vị mà giáng lâm xuống thế gian, xưng Thượng Đế, xưng này xưng nọ tới với tôi, thì tôi nói thật, tôi chỉ có bấy nhiêu đây à. Mà có nói cái chuyện kia tôi không cần biết, vì tôi chưa đạt tới cái đó. Mà nó nói hay lắm, nói siêu, nói, nhưng mà bản thân nó chưa có kết quả tốt. Tôi tu, tôi bản thân tôi thấy có kết quả, tôi có dũng mãnh hơn. Tôi làm con đường đó, tôi làm một con người xứng đáng con người giữa càn khôn vũ trụ. Con người tôi phải có thực chất và khai triển tâm linh cho chúng tôi, chứ không phải nịnh bợ mà được cái gì. Người thế gian nghe Thượng Đế là sợ lắm, phải nịnh bợ, nhờ phải ôm gốc bự để tiến hóa. Không phải vậy, phải tu sửa. Thượng Đế thiệt đứng trước mặt chính chúng ta, mà chúng ta không tu sửa, rốt cuộc cũng không đi vào đâu.
Thưa Thầy, xuất vía là gì?
Con người có vía có hồn, mà tu nó thanh nhẹ rồi thì cái vía nó mới rời khỏi thế gian. Nó tập tành nay chút mai chút, vừa nhắm mắt thấy xuất ra đi đâu, đi đây đi đó, đi trong cơ thể mình mà thôi. Nhưng mà tưởng đi ra bên ngoài, rồi từ đó mới khám phá đây là một tiểu thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thập quả thổ, có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, màu sắc lộng lẫy, có núi non trên khối óc của chúng ta, trên bộ đầu chúng ta đầy đủ núi non tươi đẹp, dưới bụng của chúng ta có tứ hải quy gia, ngay lỗ rúng là quy gia, có nguồn sống vui đẹp ở trong ta. Nếu Cho nên những người vị Phật tu thanh tịnh rồi biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết. Cho nên dấn thân tu càng thấy rõ chính mình và thấy khả năng vô cùng mình cần phải học và hành và đi tới. Vô quái ngại mới là đúng người tu.
Còn hồn vía tương hội là sao?
Hồn vía tương hội là mới thấm thía cuộc sống. Có hồn có